Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin trân trọng giới thiệu.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo. Phật bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt đoạn vô minh và phiền não. Pháp bảo là những phương lương diệu dược, có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng bảo là phước điền của chúng sanh, do nhờ quay lực tán dương đức Tam Bảo gia hộ cho chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử thân tâm được an lạc suốt thời nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 8 dương lịch năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 6 âm lịch. Hôm nay cũng là một cái ngày thiền một ngày để dành cho toàn thể chư Phật tử gần xa đến thiền viện Phước Sơn để tu tập. Nhân dịp hôm nay có duyên lành, sư cả thỉnh cho chúng tôi đến đây để chia sẻ một bài pháp thoại, chúng ta cùng tu tập với nhau để dứt cái buổi thiền hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cái buổi tu tập hôm nay, chúng tôi muốn nói đến một cái đề tài của một bài pháp trong Trung Bộ Kinh, trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật nói và trả lời cho một cái người thanh niên. Lẽ ra thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về thiền, mà chắc có lẽ quý vị cũng đã tu tập thường, đã biết cái cách tu thiền, nhưng có thể chúng tôi sẽ nói lướt qua một ít về cái vấn đề thiền. Thì cho quý vị biết là cái đề tài của bài pháp mà Đức Phật đã trả lời cho một cái người thanh niên tên là Suphato Đayya Buddha. Thì cái người thanh niên này nhìn tất cả chúng sanh trên thế gian. Nhưng mà vị thanh niên này không hiểu tại sao tất cả mọi người đều là người hết, nhưng mà nó có nhiều cái chuyện sai khác. Có nhiều cái người họ cũng là người hết, nhưng mà họ có những cái điểm khác biệt. Chẳng hạn như là họ thấy rằng là có người rất là mạnh khỏe, có người thì bệnh đau, rồi có người lại chết rất là sớm, có người là sống rất là lâu, rồi có người thì rất là đẹp, mà có người thì cũng rất là xấu. Có người rất là giàu, nhưng mà có người cũng rất là nghèo. Thì một cái người thanh niên này không hiểu lý do gì, nguyên nhân gì mà trong thế gian lại có những cái chuyện sai biệt như vậy. Thì cái vị thanh niên này, cái người thanh niên này mới đến hỏi Đức Phật để giải thích. Thì qua một loạt cái người thanh niên này đưa ra những cái câu hỏi, thì Đức Phật nói rất là tóm tắt. Đức Phật nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, thừa tự nghiệp. Đức Phật nói như thế đó. Thì hôm nay chúng tôi sẽ lấy cái đề tài ở đây là một cái bài kinh, nó có 7 cái sự tương phản với nhau, 7 cái sự tương phản. Nhưng mà theo cái thời lượng thì chúng tôi được hay rằng là cái thời pháp hôm nay chỉ có 30 phút. Không biết sau cái thời pháp này sẽ có những cái chương trình gì hay không, nhưng mà chúng tôi sẽ thuyết trong vòng 30 phút tóm gọn. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Thì bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cái từ nghiệp trước, từ châm má. Nghiệp, nghiệp dịch ra có nghĩa là hành động, việc làm hay là cái sự tạo tác mỗi ngày, thì cái đó được gọi là nghiệp. Thì chúng ta biết rằng là nghiệp thì nó phải có quả báo. Nghiệp thì nó có quả báo. Nhân thì có quả, nghiệp thì có báo. Thì ý cái bài kinh này nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Quý vị hiểu cái từ chủ nhân không? Cũng như mình có một chiếc xe, hay là mình có một cái nhà. Nếu ai hỏi mình nó là chiếc xe này của ai, nếu mà có mình đứng đó thì mình nói mình là chủ nhân của chiếc xe đó. Thì cái nghiệp nó là mình là chủ nhân của cái nghiệp là như vậy. Mà bây giờ cái nghiệp thì nó đi xuyên qua ba cửa: thân, rồi khẩu, rồi ý. Có người thì họ sẽ dùng những cái thân thiện. Chẳng hạn như quý vị đến đây quý vị hành thiền, thì quý vị phải dùng cái thân đến đây, thấy không? Rồi ý mình suy nghĩ, khẩu mình nói. Là nghiệp thì nó đi qua ba cửa: thân, nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì qua ba cửa thân, nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đây thì bắt đầu tạo ra những cái kết quả. Chẳng hạn như những cái người, có những người rất là có trí tuệ. Tại sao? Tại vì những người này học Phật pháp, họ tìm hiểu Phật pháp, họ tìm hiểu lực nhân quả, họ hiểu được nên làm cái gì và không nên làm cái gì, rồi làm sao để nó đem lại cái sự lợi ích ngay trong kiếp hiện tại này rồi cái kiếp tương lai. Thì chúng ta thấy đó, ở trong thế gian này có nhiều người rất là khổ ha. Giờ sẽ nói sơ sơ về cái vấn đề mà mình là chủ nhân của cái nghiệp. Chẳng hạn như có rất là nhiều người họ đói khát, hoặc là họ làm ăn không có được, họ làm không có ra tài sản. Tại sao vậy? Nhưng mà người khác lại làm được. Quý vị thấy ở trong cái cuốn Duyên Khởi của ngài Mahasi Sayadaw, thiền sư của Miến Điện, ngài nói rằng là chúng ta thấy cái sự thu nhập của mỗi người trên thế gian này nó có sự rất là khác biệt. Họ cũng làm ăn mua bán, nhưng mà cái sự thu nhập của mỗi người nó khác, nó giống ai á. Có nhiều người họ làm rất là cực khổ mới ra được cái đồng tiền, mới kiếm được tài sản. Nhưng mà có người á, có đôi khi họ làm cực khổ như vậy mà cũng không có nhiều nữa, cũng không có nhiều nữa. Rồi có nhiều người họ không có cố gắng lắm, không cần cố gắng lắm, nhưng mà họ làm ra được của cải. Thì những cái sự mà nó khác biệt vậy thì do ở các cái đời quá khứ họ đã gieo cái nhân bố thí, thành thử ra bây giờ đó họ làm đâu được đó là như vậy. Họ làm cái gì được cái nấy, họ làm cái gì được cái nấy. Họ cũng trồng ớt với nhau, họ cũng trồng gà với nhau, họ cũng mua bán với nhau, mà một người thì lại ngồi quạt bữa rồi, một người thì bán không hết. Thì đó là cái nguyên nhân mà ảnh hưởng đến vấn đề nghiệp báo. Rồi về cái vấn đề đẹp và xấu, đẹp và xấu nó cũng ảnh hưởng đó. Nhưng mà bây giờ khi nào mình đã làm cái gì rồi á, thì mình sẽ gánh lấy cái hậu quả đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng là đạo Phật cho chúng ta biết rằng là nó có một cái hy vọng. Không phải là tất cả chúng sanh là chịu phải chịu đựng cái sự định mệnh của nhân quả và nghiệp báo mà không thể thay đổi được. Nhưng mà đạo Phật cho chúng ta có một cái niềm hy vọng là có thể là chuyển nghiệp được, có thể thay đổi được. Con người ta trên thế gian này không những là thay đổi từ nghiệp bất thiện mà chuyển qua nghiệp thiện, mà họ còn tu tập đến độ mà vượt ra khỏi thế gian nữa, trở thành các bậc thánh nữa. Thì chúng ta thấy rằng là Phật pháp đã chỉ cho chúng ta có một cái sự thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nó chuyển nghiệp là chuyển như thế nào nè. Bây giờ mình thường là mình sân hận, mình bực bội không, mình phản ứng trước những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là thí dụ mình dính mắc với những cái sự thuận cảnh. Thế thì hai cái này làm cho mình khổ nè. Thường là mình phiền não với lại những cái người thân yêu của mình, phải không? Mình phiền não với gia đình, với chồng, với con, với vợ, phiền não. Còn mình dính mắc, mình thương yêu quá thì mình cũng bị phiền não. Hoặc là mình phản ứng, tâm của mình phản ứng là dữ dội. Thì cái tâm mà phản ứng dữ dội như vậy đó, thì ngay ở trong cái hiện tại này thì mình là cái người khổ trước. Mình là cái người khổ trước. Là tại sao? Tại cái đặc tính của nó là tâm sân mà. Là tâm sân là nó là thuộc về pháp bất thiện. Quý vị thấy không? Cái thứ nhất là nói cái nhân hiện tại cái đã. Mình khổ trước. Rồi chưa nói đến nữa. Tại Đức Phật giải thích cho anh chàng thanh niên này, nếu như mà người đàn ông hay là người đàn bà nào á mà ưa sân hận, ưa bực bội, ưa khó chịu, thì sau khi mà chết á, thì thường sanh xuống bốn cõi khổ. Đa số là vậy. Nếu mà trong lúc mà lâm chung mà có một cái nghiệp thiện nào á nó hỗ trợ đó cho cái người này á sanh về lại cõi người á, thì cái người này nhất định là cái người rất là xấu. Thành thử ra chúng ta tu tập mỗi ngày như vậy á, thì chúng ta hiểu được cái tâm mình. Tu thiền rất là lợi ích đó nghe quý vị. Ở trong một cái cuốn Tiết Giữa Mùa Hè, các anh em Phật tử có biết Tiết Giữa Mùa Hè, tiết mà giữa mùa hè, mùa hè là nóng dữ lắm ha, nhưng mà Tiết Giữa Mùa Hè của ngài Thiền sư Uttika. Bây giờ ngài dùng cái từ thiền, ngài thích cái từ thiền, và chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi rất là tâm đắc cái những cái từ mà ngài viết ra. Thì chúng tôi sẽ đọc ở đây cho quý vị nghe một cái khoảng mà chúng tôi trích đoạn trong cái quyển này rất là hay, mà chúng tôi nói cũng được nhưng mà quá tóm tắt, thành thử ra chúng tôi muốn đọc một cái đoạn để cho nó đầy đủ những cái ý nghĩa. Thì Tiết Giữa Mùa Hè của ngài Thiền sư Sadoy Uchutika, là nói chúng ta biết rằng là thiền là sự tiếp xúc, kết nối và thấu hiểu nội tâm hoàn toàn, hiểu biết về cuộc sống, những vấn đề của cuộc sống một cách rất là sâu sắc, chính là thiền. Cái người mà có thiền á, cái đời sống của họ nó rất là khác. Mà họ tu tập mà họ phát triển được, họ duy trì được chánh niệm á, một lúc nào đó nó cái khả năng của chánh niệm á làm cho họ thấy các cái pháp bất thiện rất là nhanh. Rồi lúc bây giờ trí tuệ nó sẽ sanh lên, nó xử lý vấn đề đó. Nó xử lý về cái vấn đề đó. Thiền thì có hai, một là thiền chỉ. Thiền chỉ có nghĩa là ở trong Phật pháp á, thì có hai, một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Thiền chỉ có nghĩa là họ sẽ dùng những các cái đề mục để họ tu thiền chỉ mà họ đắc các cái thần thông. Chẳng hạn như họ đắc tha tâm thông, là họ biết tâm của người khác, hoặc là họ có thiên nhãn thông, họ thấy rất là xa, thấy ở quá khứ nữa. Rồi thiên nhĩ thông, họ cũng nghe rất là xa. Đó là thiền chỉ. Còn thiền quán thì hỗ trợ cho vấn đề giải thoát. Nhưng mà thiền chỉ thì làm tạm thời, làm cái phiền não không phát sanh lên. Có nghĩa là giải thoát mà giải thoát tạm thời thôi. Cái vị mà khi mà tu thiền chỉ rồi đó thì cái vị này rất là an lạc. Nhưng mà sau khi xả thiền ra rồi đó, về với cuộc sống đời thường rồi không khéo thì phiền não cũng rất là dữ. Còn cái thiền quán á, thì hỗ trợ cho chúng ta, làm chúng ta tập mỗi ngày vậy đó, chúng ta duy trì chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta hay biết cái thân của chúng, và cái tâm của chúng ta, và cái tâm của chúng ta nó nghĩ cái gì, nó sinh hoạt như thế nào, nó làm cái gì. họ biết. Cái vấn đề, cái sự an vui nó có hai cái. Cái thứ nhất là họ an vui họ được vật chất, họ có được vật chất dồi dào. Chẳng hạn như họ có tiền, của, có xe, rồi họ sử dụng cái vật chất đó, họ sinh hoạt trong cái cuộc sống của họ. Thì cái người này an vui thì họ an vui về vật chất. Còn một cái an vui nữa từ nội tâm. Thì hai cái này á, thì nó còn một cái sự hỗ trợ với nhau. Mà cái sự an vui thứ hai á, là sự an vui về nội tâm mà tu thiền á, thì cái này mới đáng quý. Cái này nó hỗ trợ và nó giúp đỡ cho chúng ta ổn định được cuộc sống tâm linh ngay trong cái đời sống hiện tại. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình ghét ai là mình là cái người khổ trước đó. Mình giận ai, mình là cái người khổ trước đó. Mà mình yêu thương, mình dính mắt với một đối tượng nào thì mình cũng là cái người khổ trước. Thì bây giờ cái người mà có chánh niệm, họ có trí tuệ, họ hiểu được cái chuyện mà họ thương hay là ghét là chuyện đem đến vấn đề khổ đó. Thành thứ trí tuệ là nó hiểu được đó. Hiểu được thì lúc bây giờ cái sự sinh hoạt của chúng ta là trước nhất là chúng ta phải tu tập. Cái sự mà an vui giải thoát không phải là, cái sự an vui giải thoát ở trong đạo Phật không có phải là ở bên ngoài. Không phải là mình đến một cái nơi nào đó rồi mình cúng bái, mình lễ dần, rồi mình cầu xin các thượng đế hoặc thần linh nào ban bố cho mình những cái sự an vui đó. Nhưng mà đạo Phật chỉ cho chúng ta cái sự an vui mà chúng ta có là chúng ta phải tự tu tập. Tự bản thân của chúng ta phải nỗ lực thì chúng ta mới chuyển được nghiệp chứ. Nếu mà chúng ta chỉ dái bên ngoài không, mà chúng ta không tự rèn luyện bản thân của mình, không thấy được cái pháp bất thiện nó làm cho mình ảnh hưởng đến mức độ như vậy, thì làm sao mà mình giải thoát được, đúng không? Bây giờ mình thỉnh rất là nhiều thầy nhiều sư đến tụng kinh mà mình không tu tập là mình cũng không thể nào mình giải thoát được. Nhưng mà bản thân của người đó phải tu. Nhưng mà trước nhất là chúng ta tu là chúng ta không có biết cách chúng ta tu. Chúng ta không biết cách chúng ta tu như thế nào để cho nó đem lại cái sự lợi ích. Thì là chúng ta phải đến chùa gặp mấy thầy mấy sư để chỉ cho chúng ta tu tập. Mỗi năm thì chúng tôi có đi trong 2 tháng, mỗi năm là chúng tôi có đi trong 2 tháng để tu tập các nơi. Ngồi Phước Sơn ra rồi bắt đầu ở Hà Nội, ở Sài Gòn, rồi bắt đầu ở Cần Thơ, rồi ở Nha Trang, rồi ở Đà Nẵng. Người ta mời ra. Mà những cái người đó họ rất là thích tu. Tuy rằng những cái người đó họ mời mình đi là những cái người họ toàn là bận việc rất là nhiều, họ làm trong công ty không à. Giám đốc có rồi, phó giám đốc có rồi, rồi công nhân. Rồi họ mà mời mình ra trong vòng 7 ngày hoặc 6 ngày thì họ cố gắng họ sắp xếp cái chương trình, họ thay phiên với nhau. Tại vì cái chỗ của họ là ít có khi mà có mấy sư tới lắm. Ít có mấy sư tới lắm. Khi mà mấy sư đến đó là y là họ bắt được vàng vậy đó, họ mừng lắm. Họ coi với cái thời giờ rất là quý báu. Họ dồn hết tất cả sức lực để họ tu tập. Mà họ hỏi đạo thét mà mấy sư chịu cũng không nổi luôn. Quá tải. Họ rất là thích mà họ không biết mệt. Đợt rồi cũng có tổ chức đến một cái chùa bên hệ phái Bắc Triền, họ sắp xếp cho mình ở đó, họ đến họ tu thiền, họ hỏi pháp. Họ thích lắm. Rồi sau khi mà mãn khóa thiền rồi đó thì cái vị thiền sư đi về Mỹ rồi sẽ ở lại Việt Nam. Thì trong khi ở lại Việt Nam thì có những cái gì mà thắc mắc trong cái vấn đề mà tu tập thì họ điện thoại họ hỏi. Hôm qua thì cũng có một cái cô mà họ cũng có đã từng tu tập ở trong cái khóa thiền đó, cái họ hỏi. Sau khi mà mấy sư đi rồi đó thì tụi con cũng tổ chức một nhóm để tụi con tu tập. Nhưng mà con cũng không biết rằng là sao nó không có được tiến bộ. Sao hình như là có mấy thầy mấy sư ở đây á thì có thể là cái tu của tụi con á là nó rất là lên. Và sau khi mấy sư đi rồi đó, sao tụi con tu hoài mà tụi con thấy nó không có được phát triển. Thì sư mới hỏi rằng là cô thấy là không phát triển là không phát triển như thế nào. Cô nói là cả trong biết bao nhiêu ngày đi rồi mà bây giờ con không hiểu chánh niệm là gì sư ơi. Thôi bây giờ sư chỉ cho con chánh niệm để cho con thấy thử chánh niệm như thế nào. Chứ bây giờ con thấy con rất là khủng hoảng. Cả biết bao nhiêu ngày giải thích tu thiền đó mà bây giờ cuối cùng con không nhớ chánh niệm gì hết. Thì sư mới hỏi cô lại một câu rằng là trong cái lúc mà tâm của cô suy nghĩ nhiều như vậy đó, cô có hay biết không? Cô nói dạ con biết, đó là cô chánh niệm đó. Lúc mà cô thấy được, cô cảm nhận được cái tâm của cô nó suy nghĩ liên tục như vậy đó thì cô chánh niệm đó. Nhưng mà cô biết chánh niệm là khác, nhưng mà cô có duy trì được cái chánh niệm đó hay không nữa thì đó là một chuyện khác. Quý vị thấy người ta mất ngủ không? Người ta mất ngủ là bởi vì người ta suy nghĩ quá nhiều, rồi bắt đầu người ta nó bị cuốn hút theo cái dòng tư tưởng đó. Rồi từ cái chỗ đó bắt đầu người ta bực bội. Mà bực bội là cái gì? Cái gì? Tâm sân. Mà khi mà bực bội vậy muốn ngủ thì nó lại càng không ngủ được. Nó cứ dằn vặt hoài, có đôi khi nó thức cả trắng đêm luôn. Suy nghĩ việc làm, việc ăn, việc người khác làm cho mình phiền não. Cứ suy nghĩ hoài. Rồi sáng mai dậy rồi đi làm không được. Thì sư nói với cổ rằng là khi mà cô sợ rằng là khi mà cô suy nghĩ, cô có biết mình suy nghĩ không? Nó có. Rồi cô có biết cái cách để cô duy trì cái chánh niệm? Cái này rất là giỏi quý vị, cái này rất là khó làm, mà phải tập một thời gian rất là lâu. Tập thời gian rất là lâu thì mới làm được. Sư cả mấy năm trời luôn á. Sư theo quý vị thiền sư này là cái giảng pháp sư nghe rồi thực tập mà rất là lâu mà nó bị thất bại hoài. Rồi bắt đầu sau này mình mới biết được cái cách như thế nào là mình chánh niệm trên cái tâm suy nghĩ. Đó là một cái kỹ thuật rất là hay mà mình rất là khó làm. Thường là tâm mình suy nghĩ là mình cuốn hút theo, bắt đầu nó bành trướng ra, bắt đầu lúc đó nó suy nghĩ, nó bắt đầu nó diễn ra những cái chuyện phiền não mình đi theo, và lúc đó là không phải là chánh niệm nữa rồi. Thì lúc đó mình bị cuốn theo cái dòng tư tưởng bất thiện rồi. Còn khi mà nó suy nghĩ lên thì mình cứ chánh niệm, nó suy nghĩ lên bao nhiêu thì mình cứ hay biết bao nhiêu mà nó suy nghĩ lên. Thì lúc bây giờ là sao? Lúc bây giờ là mình đã phát triển được cái kusala. Kusala có nghĩa là cái chánh niệm, cái thiện tâm á. Thì lúc bây giờ tâm mình không bất an. Chánh niệm mà sao thích bất an được? Chánh niệm là cái đặc tính của nó là thiện, mà cái kia là bất thiện. Thì sư hỏi rằng là khi mà cô giận người khác á, ta sư phải hỏi cổ là sư mới giải thích cho cổ được. Khi mà cô giận người khác á, là cô thấy như thế nào? Cô thấy cô rất là khó chịu phải không? Lúc mà cái tâm sân của cô có biết không? Dạ có. Đó, thì cô có hay biết cái tâm sân mình không? Nói có lúc được mà có lúc thì không. Thấy rõ ràng không? Mình phải chánh niệm trên cái tâm. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình giận ai, mình thấy thân thể của mình rất là nóng, nó tác động lên cái thân, rồi cái tâm của mình rất là khó chịu. Thì bây giờ mình phải chánh niệm. Sư kể một cái câu chuyện hôm qua. Hôm qua là cái quý vị thấy, không phải là quý vị tu tập mà nó không có cái kết quả đâu. Có kết quả. Có kết quả, nhưng mà mình phải cần một cái thời gian, là mình phải cần một cái công phu. Phải có kết quả chứ, có kết quả mình mới tu chứ, còn nếu mà không có kết quả sao mình tu? Đúng không? Bây giờ mình muốn là chủ nhân của cái nghiệp thiện hay là cái bất thiện này? Thấy không? Mình muốn là chủ nhân của nghiệp thiện phải không? Đó, thì mình phải tạo. Thì cái nghiệp thiện á, thì nó tạo rất là nhiều cách. Chẳng hạn như trong đó như thế này: bố thí này, trì giới này, thấy không? Rồi cung kính này, rồi phục vụ này, rồi thính pháp này. Thính pháp là bây giờ đang làm đó. Rồi thiết pháp này đó, rồi tu thiền này, thấy không? Rồi mình chấn chỉnh kiến thức. Thì những cái này đó là những cái nghiệp thiện. Những cái nghiệp thiện á thì nó sẽ cho ra những cái quả thiện, thấy không? Rồi những cái quả thiện này nó sẽ cho ra những cái khác nữa. Chẳng hạn những cái quả thiện ở tương lai thì mình là người là có trí tuệ, là do nên mình đã tạo các nghiệp thiện, rồi nhờ cái trí tuệ này rồi mình hỗ trợ mình tu thêm nữa, rồi nhờ cái trí tuệ này nó mới làm cho cái phiền não bắt đầu nó giảm, cắt đứt luôn, cắt đứt nó giảm trước, rồi sau đó nó cắt đứt rồi bắt đầu người ta mới đắc được đạo quả. Thì quý vị thấy không, bậc đạo quả thứ nhất là tu đạo quần, là bỏ cái gì? Cắt đứt là thân kiến này, hoài nghi này, giới cấm thủ này, bỏ bớt. Thì nếu mà muốn bỏ như vậy thì phải nhờ cái công phu tu tập. Còn nếu mà không có công phu tu tập thì không bỏ nữa. Đi trong sanh tử luân hồi rất là nhiều, mà chúng ta đi trong sanh tử luân hồi thì khổ dữ lắm. Đâu có phải dễ mà chúng ta được ngồi làm người, mà chúng ta được ngồi đây nghe pháp gì đâu, không có đâu. Chúng ta rất là người có phước đó, mà sanh làm người mà còn tỉnh táo như thế này, còn ngồi nghe pháp nữa, là một chuyện rất là may mắn. Thì chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ những cái cơ hội mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần phải làm. Và bây giờ mình hỏi là một cái ý nghĩa nữa, mình làm gì là để cho ai? Cho ai đây này? Có phải là mình tu tập mà khi mà mình tu tập như vậy mà thân tâm của mình nó được an lạc là mình là cái người giải thoát không? Đúng không? Chứ đâu có phải mình tu tập cho ai đâu, mình tu tập cho bản thân mình mà. Thấy không? Còn nếu mà mình thiếu đi vấn đề mà tu tập á, là mình khổ. Ngay luôn cả cái người mà có đi chùa đó, mà họ có bố thí mà họ không có giữ giới thì sau này họ cũng khổ nữa đó quý vị. Sư kể một cái chuyện là bố thí mà không có giữ giới. Sư có quen một anh cư sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh á, anh đó là giám đốc của một cái công ty chuyên sản xuất cái đậu hũ của Nhật Bản. Chắc là liệu quý vị biết cái đậu hũ đó ha. Ta gọi là đậu hũ non á. Anh thường lên xuống chùa. Nhưng mà một lần anh phiền não đó, thì anh tới anh hỏi pháp sư, thì sư nói pháp cho anh nghe. Thì sau khi sư giải thích cho anh nghe cái nhân quả thì nó như vậy, nó có một cái sự tương quan như vậy như vậy, bắt đầu anh hiểu thì anh rất là an vui. Rồi anh an vui xong bắt đầu anh cúng dường cho sư, bắt đầu anh đi về. Thì anh này anh cúng dường là anh có bố thí à, nhưng mà anh không có giữ giới, có nghĩa là bởi vì cái công việc của anh, cái công việc của anh phải nói láo. À, anh phải nói láo, anh nói chẳng hạn như bây giờ thí dụ cái hàng của anh không phải là hàng tốt, nhưng mà anh phải quảng cáo nó đây là hàng tốt, đây là hàng chất lượng, để anh nói gì để cho anh lấy tiền. À, thì sau khi mà anh làm như vậy rồi thì bắt đầu anh mới cảm thấy rất là hối hận. Thì anh điện thoại anh hỏi sư rằng là sư à, con thấy rằng là sư ở trong chùa thì rất là dễ, nhưng mà con là những cái người là mua bán làm ăn. À, bây giờ gì con phải nói gì mà để con có cái nguồn thu nhập. À, thì bây giờ nó có bị cái gì hay không sư? À, thì ngay cả mình làm bất thiện rồi mình cũng cảm thấy là cái tâm của mình nó bị rúng động rồi, phải không? À, thì mình mới hỏi, chứ còn nếu mà mình làm mình yên tâm mình hỏi người khác làm chi? À, thấy rằng là cái việc làm của mình là nó có cái gì đó nó cảm thấy không đúng rồi, thành thử ra nó cũng có một cái sự lo trong đó, nó mới hỏi người khác. À, thì sư mới nói rằng là nếu mà vì anh làm trong lúc anh làm vậy anh nói láo, anh lấy tiền người ta vậy đó, thì anh cảm thấy cái an vui không? Nói dạ không, thấy mình nói nó không đúng. Thế rõ ràng là ngay hiện tại là anh cảm thấy rằng là bất an rồi. Đó, bất an ngay trong hiện tại rồi, còn chưa nói tới chuyện tương lai nữa. Anh có của thì cũng mất hết à. Đó, có của cũng mất hết là tại sao? Thì thấy không? Bố thí là phải giữ giới nữa. Sau dứt cái phần mà trì giới, trì ngũ giới thì thấy không? Tất cả các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tại sao? Bố thí là giàu sang chứ đúng không? Nhưng mà tại sao giữ giới người ta lại nói giàu sang? Là bởi vì nó có một cái mối tương quan với nhau. À, nó có một cái mối tương quan với nhau. Nếu như mà mình chỉ bố thí không mà mình không có giữ giới, mình nói láo, đó, mình nói láo, mình lấy tiền lấy của người ta thì sau này mình cũng mất hết. Thì mình thử hỏi, mình sanh vào một cái gia đình giàu sang mình có hưởng được không? Trong khi của cải của mình bị nó cháy hết, hoặc bị người khác cướp lấy hết. À, thành thử ra nhân nào thì nó có quả nấy, không có lộn xộn. Rồi thí dụ một người mà họ có giữ giới, họ có bố thí nhưng mà họ không giữ giới, họ đi tà dâm, họ lấy vợ của người khác, rồi họ làm cho gia đình của người ta đổ vỡ tan nát. À, rồi bây giờ sau này họ người giàu có nhưng mà người ta cũng lấy lại vợ con của họ, à, chồng vợ họ cũng bị tan nát. Thì thành thử ra quý vị rõ ràng thấy á, chúng sanh là chủ nhân của cái nghiệp. À, mình làm cái gì thì nó sẽ cho ra cái đó. À, nhưng mà cái thời gian á thì nó lại khác biệt. À, có đôi khi người ta nói bây giờ con bố thí hoài mà sao con thấy con nghèo hoài chứ. À, con đi chùa con bố thí mà sao con thấy con nghèo quá, sao cái gì trong mà trong nhanh quá vậy, từ từ đó chứ. Quý vị trồng một cái cây ớt á, cái cây ớt là một cái cây ngắn ngày nhất, hoặc là cây cà thì nó cũng phải đợi thời gian đúng không? À, phải đợi thời gian chứ. Bây giờ mình làm đất rồi mình gieo xuống rồi phải đợi thời gian, rồi chăm bón, rồi bắt đầu nó phải ra hoa, rồi bắt đầu nó ra trái rồi từ trái xanh đến trái chín, rồi bắt đầu mình mới thu hoạch. À, thành thử ra chúng sanh là chủ nhân của nghiệp là như vậy. Ý cái bài kinh này là Đức Phật nói rằng là giải thích cho cái anh thanh niên đó là sở dĩ mà có cái trường hợp, tại anh hỏi rằng là anh hỏi Đức Phật những cái trường hợp khác biệt, sở dĩ mà có cái trường hợp nghèo và giàu đó, thì do cái người mà nghèo là do nơi cái nhân bỏng sẻn không có bố thí. Quý vị thấy ở đây á, mình ở trong cái vùng này nè, hoặc là mình ở gần chùa mình mới thấy cái hình cái mình phải nhìn, mình thấy cái hình thức ở bên ngoài người ta bố thí. Nhưng mà có đôi khi mình ở những cái vùng khác á, mình không có thấy và không bao giờ thấy cái chuyện đó nó làm. À, tại sao? Tại vì họ bỏng sẻn, họ không thể nào họ làm được. Thì ở trong một cái trong cái kinh Mi Tiên á, thì Đức Vua Mi Lan Đà, ở đây quý vị biết kinh Mi Tiên mà. À, kinh Mi Tiên á, cái bộ kinh rất là hay. À, Đức Vua Mi Lan Đà mới hỏi Đại Đức Na Tiên rằng là tại sao Đức Thế Tôn thuyết pháp là ngài ưa nói đến cái pháp bố thí, bộ ngài muốn người ta cúng dường những hại sao mà ngài nói cái pháp bố thí. À, Đức Vua Mi Lan Đà hỏi Đại Đức Na Tiên vậy. À, rồi Đại Đức Na Tiên mới trả lời rằng là sở dĩ Đức Thế Tôn thuyết pháp mà nói đề cập đến những bố thí là tại ngài thấy rằng là nó có hai cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ thứ nhất á, là chúng sanh khổ sở vì thiếu thốn vật chất, nó không có cái nhân này thì nó không có cái quả kia, do nó là đói khát, rồi không nhà không cửa, rồi thiếu cơm rách áo. Mà bây giờ cái chuyện đó nó sờ sờ nè quý vị, họ lang thang lứa thứ, họ đói khát. Hiện tại bây giờ cái thời đại phát triển như vậy đó, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ ăn không đủ, họ làm không đủ ăn. Đó, thấy rõ ràng không? Thì thật sự ra ngay cả cái bài kinh mà mình đã coi á, cách đây đã 2,000+ năm rồi mà bây giờ mình cảm thấy rằng là y như là bây giờ vậy đó. Ngài mô tả mà y như là bây giờ vậy đó. À, cái người mà không có cái phước bố thí là nghèo khổ, mà cái người có phước bố thí là họ giàu có, là họ làm đâu được tài sản đấy, là như vậy. Thành thử ra họ là chủ nhân của nghiệp, nhưng mà như vậy không, vẫn chưa đủ. À, nếu mà chỉ có tài sản không á thì chưa đủ, thành thử ra phải tu tập nữa để cho nó có trí tuệ, rồi phải biết cách để sử dụng cái tài sản đó như thế nào để cho nó hợp lý. À, chứ nếu mà một người mà có tài sản nhiều mà họ chỉ là đem cái tài sản của mình ra là để cờ bạc tiền thì nó cũng tiêu tan hết rồi, làm cái việc bất thiện đúng không? Thành thử ra cái người mà có trí tuệ thì họ biết rằng là hôm nay họ có được cái của cải tài sản này thì do nơi cái nhân họ bố thí, thử ra bây giờ họ tiếp tục họ làm, họ tu tập, họ phân chia ra làm ăn, phần nào nuôi gia đình, phần nào mình đi làm phước. À, chủ nhân của nghiệp này. Tại sao? Tại vì ở đây mình sống không có lâu đâu, mình sống không lâu đâu, cái tuổi thọ của mình nói gì chứ sống không lâu. Ở trên cõi trời đạo lợi á, 100 năm mà một ngày thôi mà bằng với đây 100 năm rồi. Thì gì thấy vậy? Trên cõi trời đạo lợi á, trên đó chỉ có 1 ngày mà với đây tới 100 năm luôn. Thấy không? Cái tuổi thọ của mình nói gì chứ không có lâu đâu. À, không có bao nhiêu hết. Nhưng mà thật sự ra đó là chưa nói đến những cái nghiệp mà nó xảy ra. Chẳng hạn như một người mình thấy họ sáng mai họ lên xe họ đi làm, cái họ ra kia bị xe tung chết. À, chưa nói đến cái sự vô thường, cái nghiệp mà nó sanh lên nó cắt đứt cái mạng sống nữa, gọi là đoạn nghiệp nữa. Chưa nói tới cái đó nữa. Thành thử ra cái cuộc sống của chúng ta nó rất là quý. Một chúng sanh, một con người mà đã có một cái hình hài như thế này, có một cái sự tỉnh táo như thế này, nghe pháp, hiểu biết được pháp, có được cái cơ hội để tu thiền thì cái điều này rất là quý. Thành thử ra cái này là một cái cơ may. À, thành thử ra chúng ta tu tập á, thì nó sẽ phát triển, nó phát triển trí tuệ và nó phát triển chánh niệm trước, rồi sau nó sẽ phát triển trí tuệ. À, chúng tôi nói chưa có hết, à, nhưng mà cũng sắp sửa hết giờ. À, thì chúng tôi thêm nói thêm một chút nữa về cái vấn đề chủ nhân chúng sanh, hoặc là thức tánh hữu tình là chủ nhân của cái nghiệp. Có nghĩa là mình làm tất cả các cái thiện và bất thiện, à, nhưng mà sau này đó mình là chủ nhân của nó. À, mà ngay vô kiếp hiện tại, quý vị tu á, quý vị không có đợi kiếp tương lai quý vị mới an vui đâu. Đây nè, ngay trong kiếp hiện tại nè, ngay trong kiếp hiện tại là quý vị sẽ thấy mình phát triển được chánh niệm và trí tuệ, thì mình thấy rằng là những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình, mình là cái người biết cư xử. Tại sao cái đặc tính của trí tuệ là khôn ngoan, biết ăn như thế nào, biết nói làm sao, biết có đúng thời hay không. À, chúng tôi xin kể một cái câu chuyện nữa để cho quý vị thấy rằng là những cái sự tu tập của chúng ta nó có lợi, có lợi chứ không phải là không có lợi. Hôm qua đó, cách đây 2 bữa thì chúng tôi vô đây thì chúng tôi mở một cái lớp của Diệu Pháp ở dưới đây nè, để về học mỗi tuần. Thì cách đây 2 bữa thì có một cái người Phật tử đó, họ một cô tu nữ, họ thỉnh sư cả thuyết pháp, rồi sư cả bận, sư cả thỉnh rồi cô mới thỉnh một người bạn, một sư bạn của tôi. Thì sư bạn của tôi thì ông không thiết, thì ông thỉnh, ông nói thôi bây giờ là sư sẽ giới thiệu cô thỉnh một cái vị này xuống thuyết pháp. Thì lúc đó thì tôi cũng không tin tưởng, tại vì nếu mà thỉnh thuyết pháp là mình phải thỉnh trực tiếp cái người thiết. Thì tôi mới hỏi, tôi mới nói cái vị đó, thì bây giờ sư nói cho cái cô đó thỉnh trực tiếp tôi đi, thì tôi coi như thế nào. Thì ông nói rằng là ông thỉnh trực tiếp, nhưng mà cái cô đó cô nói là thôi bây giờ sư thỉnh cho con đi, rồi sư đi luôn, sư đi luôn với con, sư đi lại vậy đó luôn, rồi xuống đó để sinh hoạt. Thì cái vị đó trả lời với sư vậy, thì bắt đầu sư mới thông báo cho học viên là hôm qua đó là chúng ta sẽ nghỉ một bữa, tại vì sư mất đi thuyết pháp ở dưới Long An. Thì sư ít đi ra ngoài lắm, hầu như là tới 99% là sư không đi ra ngoài. Tu tập rồi ở trong chùa, hoặc là ở trong cốc, hoặc là nghiên cứu, hoặc là tu thiền, ít khi đi ra ngoài. Nhưng mà đi ra ngoài là chỉ có những cái chuyện mà đi thuyết pháp đó, sư mới đi đó. Thì sư bố trí sẽ cho lớp học nghỉ, bắt đầu sư đi như vậy đó, mấy tiếng đồng hồ là dưới Long An á. Đi đó cũng rất là xa, đi vô trong một cái vùng sâu vùng xa đó. Thì nghe nói đâu là có một cái người nào, Phật tử nào mà làm phước cho cái vị này, có một cái cốc ở cái chỗ đó. Thì cái bữa đó là cái bữa khánh thành, cái góc đó an vị Phật. Sư đi xuống thì quý vị biết không, xuống về tới chỗ thì họ thỉnh mình thiết pháp mà không biết họ bố trí làm sao, thì mình vừa xuống tới chỗ thì mấy cái bước vô thì thấy ở trên bàn đã chuẩn bị coi như là có vị thiết pháp rồi, là coi như là ta đọc cái bài là thỉnh pháp sư đó, thì ở trên bàn là có một cái vị chuẩn bị thiết pháp. Thì sư bước vô thì sư vừa ngồi xuống thì cái ông sư bạn của sư thì ông thấy cái tự nhiên ông cảm thấy rất là bức xúc, là tại vì cái cô này nhờ ông thỉnh mà bây giờ tự nhiên mình đi xuống đây thì thấy lại có một cái vị thiết pháp, được vị này sao, rồi bây giờ mình ăn nói sao với vị này đó. Mà rõ ràng là cái vấn đề tu tập nó giúp cho mình, nếu mà trước đây là chắc sư cũng không để yên vậy đâu, chắc trước đây là sư nổi tanh bành lục cặt lên hết à. Là tại sao, tại vì trước khi mình đi là mình phải sắp xếp chuẩn bị trước thì mình mới đi, tại mình không có phải là cái người rảnh đó, mà mình xuống đây là cái mình thấy không phải là mình nhưng mà người khác thuyết pháp, thì bây giờ nghĩ sao ha. Cái lúc bây giờ cái vị này đứng lên để kêu cái cô kia tới, cái sư chụp cái tay này, tay của vị này, sư kêu ngồi xuống đi, thôi ngồi xuống đi, thôi bây giờ sư cứ để cho mọi việc nó cứ tự nhiên đi, thôi chắc ở trong đây nó cũng có cái gì trục trặc. Thì mà đúng là hồi nào giờ mình lâu lâu mình mới đi một cái chỗ mà mình ông gọi sư là bây giờ là sư bị trả nghiệp á, cộng nghiệp á. Vì biết không, xanh quanh ở cái chùm đó hơi cái mùi nó bay lên rất là thúi, thúi ghê lắm, ngồi là chịu không nổi, mà ngồi xuống cái là rùi nó bu đầy mình hết á. Rồi hai cái là cái thứ nhất là thúi nè, cái mùi chịu không nổi nè ha, là nó tạo cho mình cái tâm khó chịu không. Rồi cái thứ hai nữa là rùi. Rồi cái thứ ba nữa là mấy sư khi mà an vị Phật là mấy sư tụng kinh rất là dữ. Mà sư là sư ghét tụng kinh, mà kéo dài. Sau khi bắt đầu mời vô tụng kinh thì lúc đó bây giờ là sư cứ theo dõi cái tâm của sư không thôi. Nó có rụt rịch gì là mình phải biết. Bây giờ mình tu trong thuận cảnh quen, bây giờ nghịch cảnh nè. Cứ làm thinh, cứ ráng làm thinh để mình coi cái tâm của mình nó như thế nào. Thì lúc đó coi như là được yên vui. Thí dụ quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ nếu mà mình tu, mình là cái người được yên vui nè. Những cái hoàn cảnh mà nó như vậy là mình giữ được cái tâm, giữ được cái tâm mát mẻ và bình thản trong lúc mà nó nhiều cái cảnh mà hỗn độn nó tới. Cái thứ nhất là mình đến đó là nó đã nghịch cảnh này nè. Cái thứ hai nữa là cái mùi nè. Cái thứ ba nữa là rùi nè. Cái thứ tư nữa là bắt đầu vô tụng kinh. Vô tụng kinh thì cái vị này lớn tuổi, người ta mời vị này tụng, mà vị này bắt hết bài kinh này tới bài kinh khác, bắt hết bài kinh kia tới bài kinh nọ. Mà sư là sư đứng tránh cái vị đó ra, rồi cái mấy ông sư kia lại kéo sư vô nữa. Sư đang đứng sư nhìn tụng kinh, cái ông quay lại thì ông rải nước, cái ông lấy cái bông ông nhúng ở trong cái ly nước, cái ông quất vô trong mặt sư cái hết hồn hết vía luôn. Mình nãy giờ xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, bây giờ thêm cho một cái tát nữa. Cái lúc ông mở mắt ra mới thấy mặt mày toàn là nước không à. Sư nghĩ rằng là chắc cái vị đó không cố ý, nhưng mà tại vì quay qua nó rải nước đó, rồi rải quất vô mặt luôn đó. Thì bây giờ mình phải tiếp tục nữa đó, tiếp tục nữa thì bắt đầu sư cũng không nói gì hết, cũng không phản ứng. Thì lúc bây giờ sư lấy cái y sư lau cho khô. Rồi bây giờ biết không, nó có rất là nhiều cái nghịch cảnh ở trong cái buổi đó nó xảy ra, nhưng mà sư vẫn làm thinh. Nhưng mà sư nghĩ rằng là sư rất là mừng, là sao là sư nghĩ rằng là trước nay sư không làm được gì đâu, tại sư cái tính của sư nó cũng rất là nóng nảy, trước đây không có làm được gì đâu, nhưng mà đó mình nhờ mình tu tập. Đó, mình nhờ mình nghe pháp nhiều, mình thực tập thì mình mới hiểu được đó, như thế nào được gọi là an vui. Nhưng mà thật sự ra có gì thấy không, mình tu á không hẳn rằng là mình chỉ đến trường thiền hoặc là mình đến chùa không, nhưng mà sau khi mình đến trường thiền mình học, sau khi mình đến chùa mình học á, rồi mình về nhà là mình cũng phải thực tập nữa, chứ không phải ở nhà mình là coi chừng pháp bất thiện nó có mặt á. Ở đến chùa là mình học hỏi thôi đó, mình chẳng hạn bây giờ sử dụng sư tu ở trường thiền thì theo các vị thiền sư hoặc là sư tu ở các chỗ là sư tập đó. Bây giờ đó sư ra sư hưởng cảnh đó, hôm nào giờ mình ở trong tỉnh cảnh, bây giờ nó ra nó nhập kịch nghịch cảnh đó. Đó thì bây giờ quan trọng bây giờ ở ngoài mình tu làm sao nè, phải ráng cố gắng. Tại sao mình làm được như vậy, là tại vì mình nghĩ rằng là đây là một cái sự lợi ích, chứ mình cũng không có giỏi gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà mình duy trì được chánh niệm, mình giữ được cái sự an vui á, thì mình là cái người cảm thấy rằng là an vui, thì mọi việc nó xảy ra thì mình cũng vẫn bình thường thôi. Đó, là như vậy đó. Thì tất cả đó là nó thuộc về là một cái dạng trí tuệ mà để mình xử lý đó. Trí tuệ nó có nhiều chức năng đó. Chức năng thứ nhất, Đức Vua Mây Lan Đà hỏi Đại Đức Na Tiên rằng là cái tướng của trí tuệ là nó như thế nào. Ngài mới nói rằng là nó có hai chức năng. Cái chức năng thứ nhất là nó tiêu hủy, nó đốn bỏ, nó hủy diệt. Có nghĩa là cái chức năng này là đạo quả đó quý vị. nó cắt đứt tất cả các gốc phiền não vô minh hoặc là ái dục, thì cái chức năng thứ nhất. Rồi cái chức năng thứ hai đó thì nó cũng như là cái ánh sáng vậy đó, khi mà một người vô nhà mà bật cái bóng điện lên thì thấy hết, phải không quý vị? Trong nhà mình thì tối, mình bật bóng điện lên thì mình thấy đâu là bàn, đâu là ghế. Thì cái chức năng thứ hai thì nó thuộc về cái chức năng soi sáng, mà soi sáng thì nó thấy rằng là đâu là khổ nè. Bây giờ mình sân là mình khổ đúng không? Đâu là khổ nè, đâu là cái nguyên nhân của cái sự khổ nè, đâu là con đường tu tập mà đưa đến cái sự diệt khổ nè, thì mình phải nỗ lực thôi. Mình không nỗ lực cho bản thân mình thì không ai đâu. Bây giờ dù mình đi chùa mình nhiều, thật là nhiều năm, nhưng mà mình không nỗ lực trong vấn đề tu hành đó, thì cái sự đi chùa mình thật sự ra mình cũng không hiểu được gì đâu. Mình không nỗ lực bản thân, không nỗ lực cá nhân, không thường coi nội tâm. Quý vị thấy không, trong cái bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy cho mấy vị tỳ khưu á, đây là con đường độc nhất làm thanh tịnh cho chúng sanh. Cái thiền mà bây giờ quý vị đang hành là thiền tứ niệm xứ phải không? Phải không à? Thiền quán đó. Đây là con đường độc nhất này làm thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì trong đây không có cái phương pháp nào khác mà mình niệm thân nè, rồi mình niệm thọ nè, rồi mình niệm tâm nè, rồi mình niệm pháp. Nghĩa là mình quán xét, mình hay biết, mình hay biết. Thiền là mình hiểu biết được cái sự sinh hoạt, hiểu được cái chiều sâu của nội tâm nè, đúng không? Đó là như vậy. Nhưng mà thời gian thì cũng đã hết rồi. Chắc có lẽ nếu mà dịp nào gặp cái gì thì nói thêm. Thì bây giờ thì chắc có lẽ suy nghĩ rằng là cái thời gian cũng là thích hợp. Đã quá hơn 30 phút rồi. Thì đến đây thì sư sẽ xin chấm dứt cái thời pháp. Nhưng mà sư nói lại, sư tóm lược lại cái thời pháp, thì hôm nay sư sẽ nói cho quý vị nghe cái đề tài là chúng sanh là chủ nhân của cái nghiệp. Cái nghiệp có nghĩa là cái hành động, việc làm hay là cái sự tạo tác. Nó đi xuyên qua ba cửa: thân, khẩu và ý. Chúng ta sinh hoạt trong hàng ngày thì chúng ta làm cái gì thì sau này chúng ta sẽ có những cái đó. Thì bởi vì chúng ta là chủ nhân của nghiệp, thành thử ra qua cái bài pháp này thì sư cũng mong rằng là quý vị là những cái người mà tu tập nhiều năm, chắc có lẽ là quý vị cũng hiểu được cái lời sư nói, để quý vị tiếp tục cố gắng để tu tập, để đem lại cái sự lợi ích cho chính bản thân của mình và cho những người xung quanh của mình. Thời pháp thì đến đây sư xin chấm dứt. Qua phước của lần thời pháp này thì xin hồi hướng đến chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh thì Phước Sơn, quý ngài họ lãnh rồi hộ trì cho chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử luôn luôn dũng tâm tu tập sớm để giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.